làm thành công khóa sớm tối cho mình. Quyển kinh này ngài hoàn toàn có thể đọc thuộc lòng. Mười nguyện phổ hiền cũng như kinh Hoa Nghiêm có nói, một tức nhiều, nhiều tức một. Trong mỗi nguyện này đều thâu nhiếp hết chín nguyện còn lại. Nguyện nào nguyện nấy đều viên mãn. Ở bài trước chúng ta có học qua lễ kính, xưng tán, cúng dường. Phước huệ song tôn. Thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Chúng sanh sáu nẻo có người nào là không có nghiệp chướng đâu. Đừng nói là lục đạo, mà ngay cả thánh nhị thừa ngoài sáu nẻo, từ A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ-Tát, vẫn còn nghiệp chướng như thường. Cho nên không thể không tu pháp sám hối được. Ý nghĩa sám hối thật sự: khi tôi còn trẻ, Trương Gia Đại Sư dạy cho tôi, muốn thật tu pháp sám hối. Bởi vì lúc đó tôi vẫn chưa xuất gia, vẫn còn phải làm việc. Đại sư nói với tôi, Phật pháp chú trọng ở thực chất chứ không trọng hình thức. Hình thức chính là nghi thức. Thời đó đâu có ai dạy tôi, mà dầu có người dạy tôi cũng rất khó tiếp nhận. Đại sư rất hiểu con người tôi, ngài dùng thiện xảo phương tiện để dẫn dắt tôi, bảo tôi chú trọng ở thực chất. Thực chất là gì? Nghĩa là về sau không còn tái phạm nữa. Đó gọi là thật sám hối. Sám hối trước mặt Phật Bồ Tát rồi, sám hối xong xuôi lại tạo tiếp, vẫn cứ làm y như cũ, đó là giả chứ nào phải thật. Vì vậy nghiệp chướng của chúng ta sám mãi không hết. Nguyên nhân chính ngay chỗ này. Rất có khả năng sám hối cũng chính là tạo nghiệp không chừng. Vì sao vậy? Vì không có tâm chân thành, không có tâm cung kính, coi việc sám hối như trò trẻ con, phát nguyện trước mặt Phật Bồ Tát cho đã, nhưng chẳng nguyện nào chịu thực hiện, đều là giả dối. Mấy lời giả dối ấy biến thành lời lừa gạt Phật Bồ Tát. Các vị nghĩ xem, gạt Phật Bồ Tát đó còn không phải tội lỗi sao? Thậm chí lúc làm công khóa sớm tối cũng vậy. Không có thật tâm đi làm, miễn cưỡng lấy lệ cho xong chuyện, chỉ vì quy tắc đạo tràng phải làm công khóa sớm tối nên không thể không tham gia. Làm công khóa sớm tối chỉ là hữu khẩu vô tâm, hời hợt trên cửa miệng, vừa đọc kinh vừa khởi vọng tưởng. Hơn nữa vọng tưởng hầu như đều là mặt xấu. chưa buông bỏ được từ tư từ lợi, chưa buông bỏ danh văn lợi dưỡng, với ngũ dục thất tình, làm công khóa sống tối kiểu đó mà muốn cầu Phật Bồ Tát bảo hộ cho bạn thăng quan phát tài ư? Làm gì có chuyện đó được. Vì thế sám hối kiểu đó chỉ tạo nghiệp mà thôi, vả lại tội nghiệp còn rất nặng. Thế phải sám làm sao? Sám hối chú trọng ở chân tâm. Sửa đổi làm mới mình. Bản thân có lỗi thì phát lộ sám hối, có thể nói ra lỗi của mình trước mặt mọi người. Tôi biết sai rồi, tôi xin nhận lỗi. Từ nay về sau không dám tái phạm nữa. Cho nên nó cùng với không gây lỗi lần thứ hai được nói trong Nho Gia là cùng một ý nghĩa. Học trò của Khổng Tử thật sự làm được bất nhị quá này chỉ duy nhất có một người, đó là Nhan Hồi. Nhan Hồi có thể làm được, còn người khác thì không. Học trò của Khổng Tử có 72 người ưu tú, 72 hiền nhân, thật sự làm được bất nhị quá chỉ có một người. Thế mới biết chuyện này khó tới cỡ nào. Sám hối trong Phật Pháp còn nghiêm khắc hơn trong Nho Gia. Vì sao? Vì Nho Gia chưa ra khỏi sáu nẻo luân hồi, nó là Pháp thế gian. Còn Phật giúp bạn thoát khỏi sáu nẻo luân hồi, xuất ly lục đạo luân hồi. Phương pháp đơn giản nhất, tiện lợi nhất chính là tịnh độ. Chủ trương của tịnh độ là đới nghiệp vãng sanh. Chữ nghiệp này tức là nghiệp chướng. Nghiệp chướng không thể sám hết cũng không sao, có thể mang nghiệp này vãng sanh về thế giới cực lạc. Trong 84.000 pháp môn, không có bất kỳ một pháp môn nào được mang nghiệp theo cả. Điều phải tiêu hết nghiệp, đoạn hết phiền não. Muốn tiêu hết nghiệp, đoạn hết phiền não khó lắm. Lúc tôi còn trẻ, học Pháp Hoa, học Thiên Thai, học Pháp Tướng, học Lăng Nghiêm, điều nói phải tiêu nghiệp, không hề nói được mang nghiệp theo. Tự mình nghiêm túc phản tỉnh, không cho mang nghiệp theo, quả thật khó. Những người đó nhất định phải đoạn phiền não mới có thể chứng quả. ngay cả quả vị thấp nhất chúng ta cũng không làm được. Sơ quả tiểu thừa hay Bồ Tát sơ tính vị của Đại Thừa, đây chỉ được xem là mới nhập môn. Bồ Tát 51 đẳng cấp, thập tính tương đương như bậc tiểu học. Thập trụ thì tương tự như trung học. Thập hạnh tựa như cao trung. Thập hồi hướng thì tựa như đại học. Đẳng giác thì có thể sánh như lớp tiến sĩ. Chúng ta đến ngay cả lớp 1 tiểu học cũng không vào nổi. Vì sao? Vì buộc phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc của tam giới. Nghĩa là đối với những phiền não cực kỳ thô nặng, buộc phải đoạn hết. Vì để đối với giáo học có một cái nhìn thông thoáng hơn, Phật mang 88 phẩm này quy nạp lại thành 5 loại phiền não lớn. 88 phẩm thì phiền phức quá, gộp lại thành 5 loại, tức là 5 cách nhìn sai lầm cần phải đoạn trừ. Thứ nhất, phải đoạn thân kiến. Phàm phu xấu niệu đều coi cái nhục thân này làm thành chính mình. Đây là sai lầm lớn đầu tiên. Nhất định phải biết trong Pháp Đại Thừa nói về vô ngã. Vậy mà bạn vẫn xem cái thân này là ta sao? Thế thì bạn chẳng cách gì bước vào cửa nổi, không nhập vào cửa sơ tính được. Cái thân này không phải ta chứ là gì vậy? Thân này là giả ngã, không phải thật ngã. Nhưng quả thật có cái chân ngã, chỉ do chấp trước cái giả ngã này nên không thấy được thật ngã. Nếu có thể buông bỏ giả ngã, thật ngã liền hiện. Thật ngã cao siêu lắm. Bồ Tát chứng đắc tam đức bí tàng. Ba cái đức này chính là Pháp Thân, Bát Nhã. Với giải thoát, các ngài thấy được thật ngã. Trong Pháp Thân có thường lạc nhã tình, có ngã. Trong Bát Nhã cũng có thường lạc ngã tình. Trong giải thoát cũng có, gọi là tam đức bí tàng. Bí nghĩa là huyền mật sâu xa, tàng chính là bốn đức thường lạc ngã tình. Thường thì không sanh không diệt. Cái thân này của chúng ta có sanh có diệt. Mọi hiện tượng vật chất hiện tượng tinh thần và cả hiện tượng tự nhiên đều là có sanh có diệt. Có sanh có diệt là giả, không phải thật. Thật thì nhất định là thường hằng. Thường là không sanh không diệt. Nhất định là lạc. Lạc thì tuyệt đối không có khổ. Bạn xem, chúng sanh trong tam giới xấu nẻo có khổ khổ, có hoại khổ, có hành khổ. Có khổ thì lấy đâu ra vui? Niềm vui chân thật không có khổ. Có ngã. Ngã là gì? Ngã là chủ tể. Ngã là tự tại. Chân thật đắc tự tại. Tịnh là thanh tịnh, không có ô nhiễm, không chịu ảnh hưởng của thế giới bên ngoài, có thể cùng tồn cùng vinh với cảnh giới ngoài kia mà không chịu ảnh hưởng từ nó. Hôm nay chúng ta bị ảnh hưởng, mắt thấy sắc bị sắc ảnh hưởng, tai nghe tiếng thì bị tiếng ảnh hưởng. Trong lúc thấy sắc nghe tiếng, chắc chắn là sẽ khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước. Đó chính là tạo nghiệp bị ảnh hưởng mất rồi. Chư Phật Bồ Tát mắt thấy sắc nhưng không bị sắc ảnh hưởng, tai nghe tiếng không bị tiếng làm động tâm. Vì sao vậy? Vì toàn là giả. Thế nào mới xem là không bị ảnh hưởng? Chính là không để trong tâm thì không chịu ảnh hưởng, để trong tâm thì liền bị ảnh hưởng ngay. Để trong tâm, tâm liền bị ô nhiễm, không còn thanh tịnh. Duy chỉ có đừng để tâm đến tất cả mọi cảnh giới, tâm ắt thanh tịnh. Một pháp cũng không lập, không có bất kỳ thứ nào hết, thì đó là chân tâm, là chân ngã. Có một vật coi như hỏng chuyện rồi. Trong Phật Pháp Đại Thừa cho phép bạn được có một thứ, thứ này hết sức đặc biệt, chính là A-di-đà Phật. Tâm ta có thể để A-di-đà Phật vào trong đó. A-di-đà Phật là vạn đức hồng danh. Tất cả mọi sở tu sở chứng của hết thảy chư Phật, chính là cái này. Bốn chữ này hoàn toàn được dịch theo âm tiếng Phạn, dịch sang ý nghĩa Trung Quốc, chúng ta liền hiểu ngay. A Di Đà Phật, A dịch thành vô, vô của từ hữu vô, Di Đà có nghĩa là lượng, vô lượng. Phật có nghĩa là trí huệ, giác ngộ. Danh hiệu này dịch hoàn toàn sang ý nghĩa Trung Quốc là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ. Tất cả sở tu sở chứng của hết thảy chư Phật toàn là vô lượng trí huệ, vô lượng giác ngộ. Bạn bỏ trong tâm những điều này thì chẳng sao cả, có thể vãng sanh đến thế giới cực lạc. Để trong tâm những thứ khác như vọng tưởng, tạp niệm thì không đi nổi rồi, chẳng thế nào đến thế giới cực lạc được. Trong tâm đặt A-di-đà Phật vào thì có thể vãng sanh cõi cực lạc. Pháp môn Tịnh Tông được gọi là pháp môn đặc biệt, vì nó khác với 84,000 pháp môn. 84,000 pháp môn đều phải đoạn phiền não, không được phép đới nghiệp vãng sanh. Chúng ta mang theo một câu A-di-đà Phật này, đây không được xem là phiền não. Còn pháp môn khác thì không được. Đối với pháp môn khác, dầu có mang A-di-đà Phật cũng không thể vãng sanh. Vì sao? Vì cái danh A-di-đà Phật này là giả danh. trong tâm thanh tịnh, thực chất không có gì cả, thế thì làm sao có A-di-đà Phật được? Ý nghĩa lời nói này rất sâu, đừng có mà nghe sai. Bởi vì cánh cửa để đi vào những pháp môn khác là không, còn pháp môn tịnh độ thì có đường lối hẳn hoi. Tịnh độ dạy chúng ta tín nguyện trì danh. Chúng ta tu pháp môn như vậy dễ dàng hơn. Không thì khó lắm. Không, không nổi. Cái gì cũng không có, đó coi như ngã không rồi. Vì bạn vẫn còn chấp vào một cái không, bạn vẫn chưa buông được cái không đó. Thế mới biết những pháp môn khác phải là người thật sự có bản lĩnh. Liệu có kiểu người ấy không? Có chứ. Phật nói 84.000 pháp môn, có nghĩa có đến 84.000 kiểu căn tánh khác biệt. Ăn rơi nhau. Thì nhất định thành công. Còn như không ăn rơ thì thành công không nổi. Nhưng tịnh độ lại là một pháp môn có độ bao phủ rất rộng. Bất kể thuộc căn tánh nào, bạn chỉ cần gặp được pháp môn này, y theo phương pháp này mà tu hành, thì không một ai là không thành công. Tu 10 đại nguyện vương, chuyên tu 10 điều này, có thể vãng sanh không? Đương nhiên có thể. Vì sao? Vì đến lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát sẽ đến tiếp dẫn bạn. Ngài sẽ cùng với A-di-đà Phật đến đón bạn vãng sanh. Pháp môn tịnh độ là Quan Âm Thế Chí cùng với A-di-đà Phật đến tiếp dẫn bạn, gọi là Tây Phương Tam Thánh. Đến thế giới Cực Lạc, Văn Thù, Phổ Hiền, những vị Bồ Tát này bạn đều nhìn thấy đủ cả. Nghiệp chướng. Nghiệp chính là tạo tác. Ngay lúc đang làm thì gọi là sự, làm xong rồi thì gọi là nghiệp. Lúc còn đang đi học, trong lúc học thì gọi là tác nghiệp. Khi học xong rồi thì gọi là tốt nghiệp. Đó chính là nghiệp. Trong Phật Pháp, tất cả mọi việc làm khởi tâm đồng niệm là tâm tạo nghiệp, lời nói là khẩu tạo nghiệp, hành động là thân tạo nghiệp. Trong hành động đó bạn nhìn xem, có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, còn có ý. Ý là thuộc về tâm, thuộc về ý niệm. Khởi tâm động niệm, lời nói, việc làm, không một thứ nào không phải nghiệp. Nếu như cái nghiệp này bất thiện, vậy thì không có gì không phải tội. Không thể không biết chuyện này. Chúng ta niệm Phật vì sao không thể vãng sanh vậy? Niệm Phật rồi nhưng vẫn không địch nổi nghiệp lực. Một ngày 24 giờ đồng hồ, chúng ta dành bao nhiêu tiếng để niệm Phật? còn bao nhiêu tiếng là đa tạo nghiệp vậy? Nếu bạn nói hôm nay tôi dành ra 10 tiếng cho công khóa, trong 24 tiếng, vậy vẫn còn 14 tiếng còn lại đang tạo nghiệp. Năng lượng tạo nghiệp trong 14 tiếng này mạnh, còn năng lượng của 10 tiếng niệm Phật kia lại yếu, vẫn không thể chống chọi lại nổi. Đó là lý do vì sao niệm Phật không thể vạn sanh. Cái lý của nó nằm ngay chỗ này. Vậy phải làm sao? Thế Tôn cùng với Đức Di Đà và chư Phật Bồ Tát dạy chúng ta một phương pháp có thể tiêu nghiệp, chính là thật sám hối. Thật sám hối thì phải dùng cái gì? Dùng chân tâm. Nếu bạn đem cái tâm này chuyển lại, sức mạnh đó cực kỳ lớn. Vì sao? Vì tất cả nghiệp đã tạo từ vô lượng kiếp đến nay toàn là vọng tâm. Trong nhà Phật có dạy, đó là do A Lại Gia, Mạt Na, và ý thức đang tạo nghiệp. Năm thức phía trước chẳng liên quan gì, không phân biệt. Không phân biệt thì đâu có tạo nghiệp. Ai phân biệt vậy? Chính là ý thức thứ sáu phân biệt, thức thứ bảy chấp trước, còn thức thứ tám thì chứa chủng tử, tức vọng tâm. Phật dựa vào cái gì để cứu độ tất cả chúng sanh? Dựa vào chân tâm. Vì vô lượng vô biên nghiệp mà chúng ta tạo tác toàn là vọng tâm. Nãy đem vọng tâm đổi thành chân tâm thì nghiệp liền không còn, thật sự tiêu mất rồi. Đây là y cứ tinh túy nhất trong việc tu học. Tu nhân chứng quả của Phật Pháp, y cứ lý luận của nó chính là dùng chân tâm, thì việc gì cũng đều giải quyết gọn ghẽ. Thật vậy, không hề giả. Dùng vào những chỗ nào? Dạ như lúc ta niệm Phật thì dùng chân tâm, niệm xong rồi thì không dùng chân tâm nữa, coi như chân tâm đó của bạn vẫn là vọng tâm. Một thật thì tất cả đều thật, một vọng thì tất cả đều vọng. Sinh hoạt dùng chân tâm, làm việc dùng chân tâm, đến đối người tiếp vật, mọi lúc mọi nơi không một thứ nào không dùng chân tâm cả. Xin chúc mừng bạn, đời này bạn coi như thành tựu rồi. Phải dùng chân tâm thế nào? Chân tâm nó ra làm sao? Con người thời đại này quả thật có phước. Nghĩa là sao? Vì chúng ta gặp được Hải Hiền Lão Hòa Thượng, cả đời vị Hòa Thượng này vì chúng ta biểu pháp. Biểu pháp gì? Chính là dùng chân tâm. Trong chiếc đĩa này còn đính kèm thêm một quyển sách nhỏ. Quyển sách này với chiếc đĩa này Các vị cứ xem thật kỹ quyển sách này xem. Trong đó có tấm hình của lão hòa thượng cầm quyển sách. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng khen tăng. Nếu bạn không biết dùng chân tâm thế nào, thì coi cái này. Tôi khuyên mọi người mỗi ngày xem. Xem cái địa của ngài 3 lần, niệm 1 vạn câu Phật hiệu, 1 năm không gián đoạn. Bạn sẽ biết cách dùng chân tâm. Vì sao? Vì coi như bạn đã soi hết bí mật của lão hòa thượng Hải Hiền rồi. Bạn có thể biến hóa tâm mình đúng như pháp, giống như cuộc sống của ngài vậy. Dùng cái tâm đó để sinh sống, dùng cái tâm giống như ngài đã dùng để làm việc đối người tiếp vật. Ngài có thể vãng sanh, bạn cũng có thể vãng sanh. Lúc bạn vãng sanh, ngài nhất định sẽ ở bên cạnh A Di Đà Phật đến tiếp dẫn bạn. Phước báu này lớn lắm. Chân tâm, vọng tâm khó lòng mà nói cho rõ được. Chân tâm có, nhưng vô lượng kiếp đến nay chẳng dùng qua. Tuy có nhưng không biết. Vọng tâm không có, nó là giả. Chúng ta lại nhận giả làm thật, cho nó là có thật. Nên vô lượng kiếp qua, nhiều đời nhiều kiếp đều là dùng cái vọng tâm này. Đây là tâm sanh diệt. Tâm sanh diệt thì quả báo của nó chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi do đó mà có, do vọng tâm mà có. Trong chân tâm không có 6 nẻo luân hồi. Chân tâm chỉ có thường tịch quang, chỉ có thật báo độ mà thôi. Cõi thật báo chân nghiêm là do chân tâm hiện. Mỗi người vãng sanh đến thế giới cực lạc đều là dùng chân tâm. Chỉ cần biết cách dùng chân tâm, người đó liền đến được thế giới cực lạc. Đây mới gọi là triệt để sám hối, cũ cánh sám hối, sám hối viên mãn. Tôi thường hay khuyên đồng học dùng chân tâm, đừng dùng vọng tâm. Có thể biểu đạt chân tâm giống cái gì? Giới luật chính là mang dáng dấp của chân tâm. Bắt đầu học từ ngũ giới thập thiện, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không lưỡng thiệt, không ỷ ngữ, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Đó chính là chân tâm. Trái ngược lại thì sao? Thì là vọng tâm. Vọng tâm là sao? Là sát, đạo, dâm, vọng, có vọng ngữ, ác khẩu, tham, sân, si mạng. Đây là vọng tâm. Người dùng chân tâm thì thoát đi vĩnh viễn khỏi vọng tâm. Dùng chân tâm niệm Phật, dùng chân tâm tin Phật, dùng chân tâm cầu sanh tịnh độ. Người nào cũng có chân tâm, chỉ cần bạn chịu dùng nó. Chân tâm vốn chẳng hề rời khỏi bạn bao giờ. Vọng tâm có lúc sẽ ra đi, còn chân tâm không bao giờ xa lìa bạn cả. Vọng tâm đang chưa đùa bạn thì bạn lại hết sức thân thiết với nó, còn chân tâm thành tựu cho bạn thì bạn lại xa lạ chẳng ngó ngàng. Thế thì sai rồi. Cái đức đầu tiên của chân tâm là thương yêu. Người dùng chân tâm thì tình thương này liền hiện tiền. Tình yêu thương này biểu hiện vào lúc nào? Là khi đứa bé vừa mới chào đời được 100 ngày. Từ lúc chào đời đến khi được 100 ngày, bạn xem đứa bé này, nó rất ngây thơ, trong sáng. Thiên là thiên nhiên, không ai dạy cho nó cả. Bạn cẩn thận quan sát cái tâm yêu thương của nó. Nó không có phân biệt, không có chấp trước. Bất kể người nào đều có thể chơi đùa, ôm ấp nó, nó đều thích cả. Tình yêu đó là thật, bởi vì vọng tâm của nó chưa hiển lộ ra. Đến khi dần lớn lên, từ từ tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, nó biết ai là cha, ai là mẹ, lúc đó coi như bị ô nhiễm rồi. Vì sao? Vì tâm không thanh tịnh. Nó có sự yêu thích, có ghét bỏ, đó là đang tạo nghiệp. Nghiệp chướng hiện tiền. Cái này bạn cứ quan sát thật kỹ sẽ thấy. Trong hạnh Bồ Tát có một loại gọi là anh nhi hạnh. Các ngài học cái gì? Chính là học nết hạnh của hài nhi, học cái nhìn của đứa trẻ trong vòng 100 ngày đó. Đối với mọi người, mọi việc, mọi vật đều không phân biệt, không chấp trước, không khởi tâm đồng niệm. Mắt thấy rõ ràng, tai nghe rành rẽ, đây đều là trí huệ. Tuy thấy rõ rồi nhưng chẳng phân biệt, tuy nghe rành rẽ nhưng chẳng chấp trước. Đó là dùng chân tâm. Chỉ cần có khởi tâm đồng niệm, phân biệt, chấp trước thì toàn là vọng tâm. Trong chân tâm không có khởi tâm đồng niệm, càng không có phân biệt, chấp trước. Hôm nay chúng ta nghe được chuyện này, nghe được chuyện nọ, lập tức liền phân biệt, chấp trước. Phiền não liền khởi lên rồi. Trẻ con mới sinh không có phiền não. Thời xưa sự ngây thơ trong sáng này chính là hoàn toàn dùng chân tâm, chứ người ta không biết dùng vọng tâm. Thời xưa có thể giữ được trạng thái này được 10 năm. Trẻ có 10 tuổi vẫn rất ngây thơ, người ta hay bảo là không hiểu chuyện đời. Cái không hiểu chuyện đời này nghe như không phải câu nói dễ nghe cho lắm, nhưng người học Phật nghe lại thấy hay. Không hiểu chuyện thì không tạo nghiệp. Vì sao? Vì không có phân biệt chấp trước. nhìn thấy mọi người đều là người tốt, người thiện là người tốt, mà cường hào ác bá cũng là người tốt, không phân biệt. Nhìn thấy việc gì cũng là việc tốt, không có chấp trước. Trẻ con hiện thời thì không được rồi. Một hai tuổi là đã có phân biệt rồi, với chấp trước rồi. Đó là vì sao? Vì do chúng tiếp thu nền giáo dục không giống nhau. Giáo dục của cổ thánh tiên hiền Trung Quốc là muốn nghĩ ra phương pháp để lưu giữ cái tánh ngây thơ đó của chúng. Khiến bọn trẻ giảm đến mức tối đa vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Rất dụng tâm. Cho nên thời thơ ấu của chúng đúng thật là thuần tịnh, thuần thiện. Đặc biệt là trẻ con nông thôn. Nông thôn giản dị chất phác. Người miền quê hơn một nửa đều là trồng trọt cày cấy. Ngày làm tối nghỉ, họ chẳng có vọng tưởng gì cả. Ý nghĩ duy nhất mà họ có chính là làm thế nào để vụ mùa tốt hơn, để tới mùa thu, thu hoạch sẽ khấm khá hơn. Xuân canh, hạ trưởng, thu gom, đông tàn. Cho nên cái tâm của người nông dân rất là thuần phát, thuần tịnh, thuần thiện. Nhờ đó xã hội an định, thiên hạ thái bình. Ngày nay khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta chỉ được một chút lợi nhỏ, nhưng đổi lại chúng ta đánh mất sự ngây thơ thuần phát ấy rồi. Người miền quê bây giờ cảm thấy rất khổ não, người thành thị thì càng khổ hơn. Xã hội hiện giờ quả đúng là khổ không nói nên lời. Làm thế nào để có thể lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ đây? Cứ học theo Hải Hiền Lão Hòa Thượng là được. Bạn học được rồi thì bất kể trong hoàn cảnh thế nào, bạn đều có thể lý đắc tâm an, tự tại, tùy duyên. Tổng kết sau cùng, sám hối chân thật nhất chính là niệm A-di-đà Phật. Một câu Phật hiệu niệm đến cùng, mọi nghiệp chướng đều có thể tiêu trừ. Tiếp theo, thứ năm là tùy hỷ công đức. Cái nguyện này cực kỳ quan trọng. Tập khí nghiệp chướng, của chúng sanh xấu nẻo hết sức xấu nặng, Vì sao? Vì không biết tùy hỷ. Không biết cái công đức to lớn của việc tùy hỷ. Người có thể tùy hỷ, hầu như những chướng ngại về ngạo mạn, đố kỵ đều không có. Thấy người khác giỏi giang, tốt đẹp, người ta vượt hơn mình, đều sanh lòng hoan hỷ. Cái này khó được. Đây là đại đức. Công đức của bạn nhất định không thấp hơn họ. Thế vì sao công đức ta thấp hơn họ vậy? Vì đố kỵ, chướng ngại, nên bạn nghĩ cách phá hoại người ta, không để người ta thành công. Đó là tạo tội nghiệp. Còn như bạn nhìn thấy thì hoan hỷ tán thán. Người đó có bao nhiêu công đức, bạn cũng được bấy nhiêu. Thậm chí công đức của bạn còn hơn cả người ta nữa. Chúng tôi xem thấy xã hội thời nay, nam nữ, già trẻ, các ngành các nghề, quá ít người biết tùy hỷ. Mà thấy điều gì vậy? Thấy họ thường tranh nhau, đấu đá lẫn nhau. Đặc biệt là người trong cùng một nghề, không từ mọi thủ đoạn để phá hoại người khác. Chỉ mong sao thành công của mình có thể vượt trội hơn kẻ khác. Mong sao đừng có ai bằng mình. Ý nghĩ như thế không tốt. Loại ý niệm này là gì vậy? Là tự tư tự lợi. Suy nghĩ kiểu đó là khuyết đức, chứ nào phải công đức. Không có đạo đức gì cả. Người hiện nay nhìn thấy phổ biến nhất chính là khen mình chê người. Mình tự khen mình, đề cao mình lên, hạ thấp. Chê bai người khác, đây là tình hình phổ biến có thể thấy trong xã hội hiện nay. Đủ mọi thành phần, nam nữ, già trẻ, các ngành các nghề, bạn cứ tỉ mỉ quan sát sẽ thấy. Pháp sư Hoàn Lâm viết ra bộ sách Nếu muốn Phật pháp hơn, chỉ có tăng khen tăng. Thật là công đức vô lượng. Trong đó nhắc nhở đại chúng xã hội hiện nay phải nhớ kỹ, tán thán chính là tùy hỷ. Tùy hỷ thực tiễn ngay nơi tán thán. Trong tâm luôn thấy mọi người đều là người tốt, thấy mọi việc đều là việc tốt, thì mới có thể sanh khởi được cái tâm tùy hỷ tán thán, thành tựu công đức. Thế nhưng chuyện bất lương có nên tùy hỷ không? Ngay chỗ xưng tán Như Lai đã có nói, những hành vi, việc làm của một người đi ngược với tánh đức thì nên thế nào? Thì ta không tán thán. Làm thế là đúng. Vì vậy phần trước tôi có nói, mỗi một nguyện trong 10 đại nguyện vương đều hàm chứa 9 nguyện còn lại. Trong tùy hỷ có lễ kính. Những việc người ta làm nếu là thiện, tương ưng với tánh đức thì ta tán thán, không tương ưng với tánh đức thì không tán thán. Có lễ kính chứ không tán thán. Có cúng dường, cúng dường thì không phân biệt thiện hay ác. Có sám hối nghiệp chướng. Vì sao? Vì chúng ta tiếp xúc với ngoại duyên, duyên có thiện có ác, có thuận có nghịch. Bất luận là thiện ác, thuận nghịch, đều phải dùng một cái tâm bình thường mà đối đãi. Bình là công bình, công chính, không gây hàm oan, tổn hại đến mọi người. Dùng cái tâm bình thường ấy mà đối đại với hết thảy. Thường là vĩnh hằng bất biến. Khuyên người ta hành thiện dứt ác, nên dùng trí huệ chân thật, dùng phương tiện thiện xảo để dẫn dắt chúng sanh. Đó chính là chân tâm, tâm đại từ bi, giúp chúng sanh lìa khổ được vui. Vì sao chúng sanh lại làm ác nhiều như vậy? Vì họ không được tiếp nhận qua giáo dục nhân quả, không được hấp thu nền giáo dục thánh hiền. Con người này khi trưởng thành rồi, nếu như có địa vị tương đối trong xã hội, bạn muốn khuyên nhủ người đó, e rằng người đó cũng khó hòng tiếp nhận. Thế thì phải làm sao? Phải dùng phương tiện thiện xảo, chính là nghiệp nhân quả báo. Đặc biệt là những sự thật trước mắt, thế thì họ không thể không tin. Bạn xem thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Những trường hợp vừa mới xảy ra ngay tại địa phương là tốt nhất. Nếu họ mà nghe lọt tai, nghĩ được thông suốt thật sự rồi, tự nhiên họ sẽ sửa đổi. Biết rằng quả báo là thật, một chút cũng không giả. Những trường hợp bị người âm nhập hồn trên toàn thế giới, hiện giờ đi đến đâu cũng có. Bạn nói xem cái đó giả được sao? Những lời mà mấy người đó nói, cứ tư duy cho thật kỹ, có thể tin được. Mấy người bị phong nhập muốn bịa một câu chuyện để lừa chúng ta. Chẳng phải chuyện dễ. Họ nói nghe chân thật đến như vậy, khiến chúng ta phải lắng nghe. Người không tin vậy mà cũng ngồi nghe. Nghe nhiều rồi tự nhiên cũng thành tin, không nghi ngờ gì nữa. Thế mới biết nhân quả báo ứng có thật. Không dám làm sằng làm bậy nữa. Đã biết tích công lụy đức, từ từ tự nhiên sẽ biết tùy hỷ công đức. Bản thân chúng ta làm chuyện công đức không nhiều, người khác làm được không ít. Ta tùy hỷ theo người ta, lấy công đức của họ làm thành công đức của chính mình. Vậy người kia có bị tổn thất gì không? Không có. Giống như một cái đèn được thắp sáng lên vậy, ngọn lửa của ta được ánh sáng của họ thắp lên, ta cùng sáng lây. Đó gọi là tùy hỷ công đức. Ta cũng được sáng, mà họ thì chẳng mất gì. Hơn nữa, ngọn đèn của ta còn có thể chiếu soi, chính là nhờ vào công đức của họ. Quang quang chiếu nhau, thành tựu công đức vô lượng vô biên. Mặt trái của tùy hỷ chính là đố kỵ chướng ngại. Đố kỵ chướng ngại còn phải xem người đó là người như thế nào, gây nên chuyện gì, xem sức ảnh hưởng của nó. Thời gian ảnh hưởng càng dài, đầu ảnh hưởng càng lớn, thì cái tội đó càng nặng. Nếu như người này là người tốt, chúng ta lại đi đố kỵ họ, rồi phá hoại chuyện tốt của họ, mà chuyện tốt của họ chính là lợi ích chúng sanh. Phá hoại rồi thì sao? Thì chúng sanh không thể nhận được lợi ích ấy. Cái tội kết xuống không phải với người làm thiện, phải xem người đó mang lại lợi ích cho bao nhiêu chúng sanh. Nếu như là lợi ích cho 1.000 người, 1.000 người, đồng nghĩa bạn có tội với 1.000, 1.000 người này, phiền phức vô cùng. Nếu như sức ảnh hưởng của họ tính theo năm, hoặc là mười mấy năm, hoặc là 20-30 năm gì đó, thời gian càng dài, cái tội ấy càng nặng. Chứng ngại Phật Pháp rất phiền phức. Pháp vận của Thích Ca Mâu Ni Phật về sau vẫn còn 9.000 năm. Nếu như bạn phá hoại người của 9.000 năm sau này, khiến cho người ta không có cơ hội nghe Pháp, thế thì bạn phải gánh lấy phần trách nhiệm đó. Còn như chúng ta biết tùy hỷ công đức, chúng ta xem thấy chuyện tốt gì, phải nên phát dương quang đại nó ra. Pháp sư Ân Trí, đồ đệ cũ lão hòa thượng Hải Hiền, đem quyển sách nhỏ này tặng cho tôi, đồng thời gửi tôi một cái đĩa. Tôi liền coi một mạch mấy chục lượt. Hết sức cảm động. Tôi khuyên mọi người đều học theo lão hòa thượng, mỗi ngày xem chiếc đĩa này 3 lần, niệm 10.000 tiếng Phật hiệu, hồi hướng cầu sanh tịnh độ. Đây là tùy hỷ công đức. Người nghe hiểu, người thật làm càng nhiều, công đức ấy càng lớn. Thời gian nếu như càng dài, 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, 100 năm hay 9.000 năm sau, mọi người đều có thể nhớ đến chuyện này, nghiêm túc nỗ lực học tập, vậy thì công đức ấy sẽ bao lớn? Quá lớn rồi. Một chuyện nữa, nếu như ta đố kỵ chướng ngại, thấy những điều tốt đẹp nơi Ngài, ta không bằng Ngài, bèn hủy sách vở, băng địa của Ngài đi, để đừng có ai biết đến. Thế cái tội đó bao lớn? Tội đó không phải kết với Ngài Hải Hiền, mà là tất cả những chúng sanh trong tương lai có thể được hưởng lợi ích từ Ngài. Lợi ích của Ngài là thù thắng nhất, vì một đời có thể vãng sanh, bất thối thành Phật. Muốn tính sổ thì phải từ đây mà tính. Cái tội ấy lớn lắm, quá nghiêm trọng rồi. Chín ngàn năm sau, chánh pháp này được lưu thông, biết bao người được lợi ích. Bạn vứt đường người ta ngay chỗ này, khiến mọi người không thể nhận được lợi ích. Món nợ này không phải tính với tôi, mà là có bao nhiêu người bị ảnh hưởng, thời gian ảnh hưởng trong bao lâu, cứ thế mà quy tội. Chúng ta phải làm sáng tỏ rõ ràng chuyện này. Thế thì tùy hỷ công đức cũng rất dễ tu. Mặt ngược lại chính là đố kỵ chướng ngại. Nếu như đố kỵ chướng ngại còn tồn tại, đó là cái tâm rất xấu xa. Tùy hỷ là một cái tâm vô cùng thuần tịnh, thuần thiện. Thế nên phải biết học mà làm theo. Thứ sáu là chẳng những tùy hỷ, mà còn tích cực hơn trong việc thỉnh chuyện pháp luân. Thỉnh chuyện pháp luân nghĩa là gì? Pháp luân là hình ảnh minh họa. Luân đại biểu cho sự chuyển động. Luân mà không động thì công đức cũng hết. Ý là phải đậy cho nó di chuyển. Lời hiện nay gọi là thúc đẩy. Thúc đẩy cái gì? Là giáo học Phật Pháp, gọi là chuyện pháp luân. Hiện nay chúng tôi đang đề xướng tôn giáo trên toàn thế giới phải trở về với giáo dục. Phải học tập lẫn nhau. Cùng nhau đoàn kết lại, cùng tồn cùng vinh. Chúng tôi đề xướng tôn giáo thế giới là một nhà. Không những riêng đất nước ta, Tam giáo Nho Thích Đạo là một nhà. Chúng tôi hy vọng có thể mở rộng, mọi tôn giáo trên toàn thế giới đều là một nhà. Chúng ta học tập thấu hiểu lẫn nhau, để không đến nỗi nảy sinh hiểu lầm, không đến nỗi sản sinh xung đột. Học tập lẫn nhau là cách giúp chúng ta tiến bộ thêm, cùng giúp cho đối phương nâng cao, quả là chuyện tốt. Tôn giáo thế giới, mỗi tôn giáo đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Cái này thì giống nhau hết. Nếu có thứ nhất, thứ hai, thứ ba, coi như có cao, có thấp. Có cao thấp thì không như nhau, không ngang bằng thì sẽ nảy sinh xung đột, tạo thành tội nghiệp. Làm thế nào để có thể phòng ngừa tất cả những điều bất thiện, những mặt trái này, để chúng vĩnh viễn không bao giờ phát sinh? Muốn vậy, tôn giáo phải đề xướng việc tôn kính lẫn nhau. Học tập quan tâm nhau, chăm sóc và hợp tác cùng nhau. Loài người không thể tách khỏi đời sống tôn giáo được. Giáo học của tôn giáo là mắt xích chủ chốt để con người sinh tồn. Những năm qua, chúng tôi đã cố gắng nỗ lực thực hiện công tác này, xem như cũng có chút thành tựu. Chúng tôi mong từ đây cho đến 10 năm sau có thể đạt được thành tựu lớn. Có thể giúp cho thế giới hóa giải xung đột, xúc tiến an định, hài hòa xã hội. Đây là nguồn sức mạnh chủ chốt. Chúng ta không được lơ là. Xã hội ngày nay động loạn, thảm họa trái đất biến đổi khác thường, rất nhiều cao nhân chí sĩ khi gặp tôi đều hỏi có cách gì có thể khiến thế giới này có thể khôi phục lại an định hài hòa không. Câu trả lời chắc chắn có. Cách nào vậy? Là dạy học. Không những riêng gì Phật giáo, bạn thấy đó, người sáng tạo nên mọi tôn giáo ban sơ nhất có Thích Ca Mâu Ni Phật của Phật giáo. Thánh Mô-xê của Do Thái. Chúa Giê-xu của Thiên Chúa Giáo. Và Mô-ha-mét của Đạo Hồi. Đó là những bậc thánh sáng tạo nên tôn giáo. Những vị này khi còn tại thế, bạn hãy tỉ mỉ quan sát xem, các ngài đều là nhà giáo dục hàng đầu trong xã hội thời bấy giờ. Hơn nữa, cả đời họ, tất cả những gì họ làm đều là dựa vào một tấm lòng yêu thương chân thật, chính là lòng yêu thương chân thành nhất, đại từ đại bi, giáo hóa chúng sanh. Không một vị nào chẳng như Kinh Phật nói, kim hiện tại thuyết pháp. Chúng ta chỉ cần học được năm chữ này thì thế giới này sẽ hài hòa, yên ổn ngay, hòa bình liền đến. Kinh điển của mỗi tôn giáo một mặt nên được giảng giải một cách rõ ràng, minh bạch, thấu đáo. Mặt khác, chúng ta lại học hỏi lẫn nhau, tôn trọng, ca ngợi lẫn nhau, làm được như thế, mọi xung đột trong xã hội đều được hóa giải hết, một thế giới an định hòa bình sẽ xuất hiện. Cần bao nhiêu thời gian? Nếu như chịu thật làm, cao lắm chỉ hơn một năm. Vì sao? Vì hiện giờ mọi người có thể dùng truyền thông, dạy học có thể dùng truyền hình, cho dạy mỗi ngày, phát sóng liên tục 24 giờ. Trong thời gian một năm, thế giới này khẳng định sẽ an định hài hòa. Muốn làm công tác này, cần người dẫn đầu, có tiếng nói, có địa vị, có sức ảnh hưởng, người đó sẽ đứng ra dẫn đầu. Đó là ai vậy? Là người lãnh đạo quốc gia. Người lãnh đạo của một nước lớn mới có thể có sức ảnh hưởng lớn. Còn nước nhỏ nếu như làm cũng vô cùng tốt, nhưng sức ảnh hưởng có thể kém một chút. Người lãnh đạo của một nước lớn thì ảnh hưởng sẽ nhanh hơn, chỉ cần nửa năm đến một năm là thành công. Còn như một nước nhỏ, nếu như hiểu được mà nghiêm túc nỗ lực đi làm, tôi dự tính có lẽ mất khoảng 3 năm là có thành tựu. Có thể nhìn thấy hiệu quả, có thể ảnh hưởng đến những nước lớn. Cái cần thiết là phải thật làm. Sử dụng cái gì? Là bộ Quần Thư Chỉ Yếu do Đường Thái Tông biên soạn là được. Chỉ cần giảng giải bộ này cho rõ ràng, minh bạch, thông suốt, thấu đáo, người người đều đọc được bộ sách này, thế thì thiên hạ thái bình. Đây là sự thật không hề giả. Cho nên thỉnh chuyện Pháp Luân, nói theo nghĩa hẹp, chính là mời Pháp Sư đến giảng kinh. Đây là công đức hàng đầu trong nhà Phật. Người xưa hiểu chuyện này, nên người có tuổi, bậc cao niên, trong những gia đình giàu có muốn làm thọ thì mừng thọ như thế nào? Chính là mời pháp sư đến giảng kinh Vô Lượng Thọ, dùng cách này để chúc thọ. Tốt, đây mới là chúc thọ thật sự. Giảng một lượt kinh Vô Lượng Thọ, âm dương điều lợi, chư Phật tán thán, Long Thiên Thiện Thần hoan hỷ. Không có cái gì thù thắng hơn cái này. Việc tốt đẹp đệ nhất chính là mời pháp sư đến giảng kinh. Nước nhà có tai nạn, quốc vương đại thần mời pháp sư giảng kinh, kinh nhân vương hộ quốc. Lấy công đức đó hồi hướng cho quốc gia, hồi hướng cho xã hội, cho chúng sanh pháp giới. Đây đúng là tu công đức chính hiệu. Càng thù thắng hơn nữa chính là tiếp theo bảo thỉnh Phật trụ thế, thỉnh pháp sư giảng kinh. Một buổi giảng kinh không dài, lúc Thế Tôn còn tại thế, quốc vương đại thần khởi thỉnh ngài giảng hết một lượt một bộ đại kinh, cũng không quá 3 năm là kết thúc. Đây là nói giảng một bộ đại kinh. Như Thế Tôn ở núi Linh Thú giảng Pháp Hoa, hay ở vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc giảng kinh Bát Nhã. Đây đều là những khoảng thời gian khá dài. Thỉnh Phật trụ thế chính là xây dựng đạo tràng, mời pháp sư đến nơi đó giảng kinh lâu dài. Duy chỉ có giảng kinh lâu dài thì chúng sanh được độ mới nhiều được. Vì sao? Vì họ được trường thời huân tu. Có mấy người nghe 1-2 bộ kinh là có thể khai ngộ chứ? Không có. Ít lắm. Phần lớn người đều phải huân tu trường kỳ. Vì vậy chú ở một nơi như như bất động. Thế thì công đức tích lũy thật không thể nghĩ bàn. Thời cận đại, chúng tôi chỉ thấy được một người ở Đài Loan, là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy ở Đài Trung giảng kinh hơn 30 năm. Một tuần thầy chỉ giảng một lần, chính là thứ tư hàng tuần. Cứ thứ tư mỗi tuần thầy sẽ giảng kinh ở Liên Xã Đài Trung. 30 mấy năm như thế không gián đoạn. Chúng tôi cũng từ nơi đó mà học được. Thầy có cái duyên ấy, có cái phước báo ấy, có thể ổn định ở một nơi không đổi. Tôi không có cái duyên ấy, mà cũng chẳng có cái phước ấy, phải lưu lạc khắp nơi, không nhà không cửa. tôi cũng hết sức muốn có được một nơi dừng chân, có thể ở mãi nơi đó không đi đâu hết. Nhưng kết cuộc duyên ấy vẫn không thành. Cả đời đều phải chạy qua cái cảnh lưu lạc khắp nơi, giống như cuộc sống rày đây mai đó của Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Nghĩ đến Đức Phật, tự nhiên tôi thấy cũng được an ủi phần nào. Học Đại Kinh Đại Luận muốn thành tựu nhất định phải như như bất động, trường kỳ huân tu. Như thế mới có thể thành tựu. Thời gian ngắn quá vẫn giúp được mọi người, nhưng chung quy lực độ vẫn không đủ. Đó cũng bởi do thời gian ngắn quá. Vì thế giảng kinh cần có người hộ trì. Công đức người hộ trì rất lớn. Sự việc này tôi đã nói rất nhiều ngay thổ đầu. Pháp sư giảng kinh dù có giảng hay đến đâu cũng chỉ là giáo viên. Giáo viên thì cần phải có trường học, họ mới có thể phát huy sở trường của mình được. Không có trường học, họ biết đến đâu để giảng đây? Đối với việc xây dựng trường học, những người là đổng sự trưởng, đổng sự, hiệu trưởng, những người đó là hộ pháp. Họ phát tâm xây dựng trường học. Hiệu trưởng đảm nhận giáo vụ, mời giáo viên đến, thì những người giảng kinh mới có đất dụng võ được. Giảng có hay thế nào đi nữa cũng không có đạo tràng, không có người đến mời bạn, thì bạn cũng đành bó tay bất lực, không làm gì được. Cho nên Đức Phật trong kinh có nói, người tu được công đức lớn nhất trong nhà Phật là ai? Chính là hộ pháp. Không có hộ pháp đồng nghĩa không có người hoằng pháp. Công đức hộ pháp đứng hàng đầu. Tôi giảng kinh tại Nhật Bản là do được cựu thủ tướng của Nhật, ông Hatoyama mời tôi. Thế nên công đức giảng kinh đó là của ông. Nếu như ông không mời, tôi làm gì có cái duyên để đi chứ. Ông cung cấp đạo tràng nên chúng tôi mới có chỗ giảng. Ngoài ra còn có thiết bị ghi hình giống như của chúng ta vậy, có thể phát sóng trực tiếp qua mạng. Các nơi ở Nhật đều có thể đón xem. Nên công đức ấy là của ông. Nếu ông không mời, chúng tôi làm gì có cái duyên ấy. Vì thế công đức hộ trì còn hơn cả pháp sư giảng kinh. Cái lý này chúng ta nhất định phải hiểu. Pháp sư giảng kinh muốn làm cho giáo học hưng vượng còn phải nhờ vào hộ pháp. Không có hộ pháp, họ không thể nào thành tựu được. Lão sư Lý tại Đài Trung có một nhóm hộ pháp kỳ cụ. Họ là những nhà xí nghiệp trong vùng. Có mấy người làm công tác hộ trì. Tôi biết người hộ trì lâu nhất chính là lão động sự trưởng của thư cục Thụy Thành. Sau khi ông cụ vãng sanh, con trai của cụ là Viêm Đôn kế thừa tiếp tục. Đạo phong của Liên Xã Đại Trung vẫn không mất đi, vẫn khí thế ngời ngời. Nếu như không có những người này hậu trì, Phật pháp sẽ bị diệt mất. Cho nên công đức hộ pháp lớn hơn so với công đức hoằng pháp nhiều lắm, không cách gì tưởng tượng được. Mười nguyện phổ hiền, từ lễ kính chư Phật đến thỉnh Phật chủ thế, bảy điều này đúng thật là đại nguyện. Còn ba nguyện sau thuộc về hồi hướng, thường tùy Phật học. Là hồi hướng Bồ Đề, hằng thuận chúng sanh, là hồi hướng cho đại chúng. Sau cùng là phổ giai hồi hướng, là hồi hướng cho pháp tánh. Tức là nói tu tích vô lượng vô biên công đức là vì cái gì? Tuyệt không phải vì danh văn lợi dưỡng của bản thân. Không phải để bản thân mình cầu phước, cầu huệ hay cầu trường thọ gì đó, đều không phải. Mà là để hướng về Bồ Đề, thường tùy Phật học, là hồi hướng Bồ Đề. Thường là không gián đoạn. Làm sao mới có thể thực hiện được? Bồ Tát Phổ Hiền thật khó được. Ngài dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc, chỉ cần được vãng sanh thế giới cực lạc liền có thể thực tiễn nguyện thường tùy Phật học này rồi. Đây là sự thật không hề giả. Vì sao? Vì thế giới cực lạc của A Di Đà Phật có thọ mạng vô lượng. Vô lượng thọ đó là vô lượng thọ thật sự, không phải vô lượng thọ hữu lượng. Vô lượng thọ có hạn là pháp thân Bồ Tát trong cõi thật báo. Thọ mạng các ngài được bao lâu thế? Trong kinh Đại Thừa nói là ba A Tăng kỳ kiếp. Chúng ta bảo là ba A Tăng kỳ kiếp cũng được xem là vô lượng thọ, là vô lượng thọ của hữu lượng. Ba A Tăng kỳ kiếp vẫn sẽ đến lúc tới hạn. Tuy rằng dài thật nhưng ngày ấy vẫn đến. Còn thế giới cực lạc quả là vô lượng thọ chân thật, là vô lượng thọ đúng nghĩa. A-di-đà Phật vô lượng thọ, mà mọi học trò của A-di-đà Phật cũng đều là vô lượng thọ. A-di-đà Phật đã chứng ngộ tự tánh, một cách rốt ráo viên mãn, được chư Phật Như Lai xứng đáng là Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Vương. Chúng ta muốn chứng đắc quả vị cứu cánh thì phải nên theo sát bên cạnh A-di-đà Phật. Vị Phật trong nguyện thường tùy Phật học của mười quyền phổ hiền, khẳng định chính là A-di-đà Phật. Vì sao? Vì mười đại nguyện vương dẫn về Cực Lạc. Thế giới Cực Lạc chính là của A-di-đà Phật. Cho nên cái nguyện này đã khắn chặt với thế giới Cực Lạc. Đợi chúng ta đến được thế giới Cực Lạc rồi, bạn có thể nhìn thấy A-di-đà Phật mãi mãi. Đồng thời Ngài có thể hóa thân vô lượng vô biên không cùng tận, là vô lượng vô biên vô số. Hóa nhiều Phật thân như vậy để làm gì? Để đến mười phương thế giới tiếp dẫn người vạn sanh đến thế giới Cực Lạc. Chúng ta có thể nói mỗi một khoảnh khắc thời nay, hay nói là mỗi phút mỗi giây, mỗi một phút mỗi một giây, số người niệm Phật vạn sanh đến thế giới Cực Lạc khắp mười phương chư Phật sát độ quá nhiều, chúng ta không cách gì tính đếm nổi. Mỗi một người vạn sanh đều thấy A-di-đà Phật đến tiếp dẫn họ. Cho nên A-di-đà Phật buộc phải phân vô lượng vô biên thân đến tiếp dẫn người đó. Nếu như không đến tiếp dẫn, họ sẽ chẳng bao giờ tìm được thế giới Cực Lạc nằm ở đâu. Mỗi người vãng sanh bao gồm người vãng sanh hiện tại, người vãng sanh hôm nay, sau khi đến thế giới Cực Lạc thấy Phật rồi liền nhập vào giảng đường của Phật, họ sẽ có năng lực giống như Phật vậy. Cũng có thể phân vô lượng vô số vô biên thân để làm gì? Không phải để tiếp dẫn chúng sanh đâu, mà là đến mười phương tất cả cõi nước của chư Phật để lễ Phật. Trong pháp giới này có vô lượng vô biên chư Phật, họ đi cúng dường Phật, tu phước, nghe kinh thính pháp là tu huệ. Phương pháp học ở thế giới Cực Lạc chính là học như thế đó. Còn bản thân của ta vẫn ngồi ở trong giảng đường của A-di-đà Phật nghe Phật giảng kinh, không hề rời khỏi. A-di-đà Phật có cái bản lĩnh, Ngài vẫn ngồi trong giảng đường lớn giảng kinh, không hề ngừng nghỉ. Mặt khác vẫn đi tiếp dẫn chúng sanh, hóa thân mà đi, phân thân đến khắp mọi nơi. Còn thân thật báo thân của ta vẫn ở thế giới Cực Lạc như như bất động. Chúng ta đến thế giới Cực Lạc cũng y như vậy, báo thân của chúng ta cũng như như bất động, ngồi ngay trước mặt A-di-đà Phật, nhưng chúng ta cũng có năng lực phân thân. Chỉ cần đến được thế giới Cực Lạc, bạn liền có khả năng ấy. Khả năng này từ đó mà có, là A-di-đà Phật ban cho bạn. Nhờ công đức vô lượng của 48 nguyện của A-di-đà Phật gia trì cho bạn, nên bạn có được năng lực đó. Năng lực này không phải do bạn tu được, mà là nhờ Phật gia trì. Đến lúc nào thì mới tu được những điều đó? Khi nào minh tâm kiến tánh thì đạt được? Cho nên đến thế giới cực lạc minh tâm kiến tánh sẽ nhanh hơn. Mà cũng không khó. Chúng ta hiểu được cái chân tướng sự thật này. Thế giới cực lạc làm sao không đi cho được? Nhất định phải đi. Câu thứ 9 đằng sau là hằng thuận chúng sanh. Cái từ chúng sanh này là chỉ cho nơi nào vậy? Chính là 10 pháp giới, đặc biệt là lục đạo. Gồm tất cả cõi nước của chư Phật, chúng sanh nơi sáu nẻo và 10 pháp giới, bạn đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nghe được rành rẽ. Bạn đến thế giới cực lạc, bạn sẽ chẳng bao giờ rời khỏi họ. Những người đó có duyên với bạn. Đến lúc duyên chín mùi rồi, bạn sẽ hóa thân đến độ họ. Họ thích thân phận thế nào, bạn sẽ hiện thành thân đó. Hiện thân thuyết pháp, nhưng chính mình không có khởi tâm động niệm, hoàn toàn thuận theo chúng sanh. Như kinh Lăng Nghiêm có nói: tùy chúng sanh tâm, ứng sở chi lượng. Tùy theo tâm mà ứng lượng. Chúng sanh nghĩ cái gì, bạn sẽ hiện cái đó. Đến giúp họ, tiếp dẫn họ. Họ thích nghe pháp nào, muốn nghe pháp nào, bạn sẽ giảng cho họ nghe pháp đó. Hơn nữa, đồng thời có thể hiện vô lượng vô biên thân. Theo sự thật mà định luận, số lượng của Phật Bồ Tát còn vượt hơn số lượng con người rất nhiều, nhiều không kể xiết. Số lượng Phật Bồ Tát nhiều lắm, còn chúng sanh thì ít hơn. Nếu như ít chúng sanh, vì sao lại khó độ như vậy? Đúng vậy, có khó có dễ. Ở khu vực Trung Quốc này, người sinh sống trên mảnh đất này vào 200 năm trước, dễ độ hơn, vì lúc đó Phật Pháp hưng vượng. Còn chúng sanh hiện giờ khó lòng độ cho họ. Nên chúng sanh được độ hóa cũng ít dần. Vì sao? Vì chúng sanh hiện giờ mê hoặc quá sâu, không tin, không chịu tiếp nhận. Điều đó nói lên cái gì? Tức là duyên chưa chín mùi, duyên không thành nên Phật Bồ Tát không đến. Cho dù có đến cũng rất ít, không nhiều. Nếu họ với bạn có duyên, duyên không đến nỗi nào, bạn nói họ còn có thể tin. Còn như không duyên, bạn nói dầu có thuyết phục đến đâu, họ cũng không tin, không thể tiếp nhận. Cho nên mọi thứ nên hiểu rằng phải hằng thuận chúng sanh. Chúng ta trong tình hình trước mắt cũng phải học cái này. Tất cả tùy thuận chúng sanh vậy. Chúng sanh có thiện có ác, thiện có thể tùy thuận, còn như ác thì chúng ta phải nghĩ cách khôn khéo mà tránh đi. Chúng ta phải nên hiểu được cái lý này. Câu cuối cùng là phổ giai hồi hướng. Phổ là phổ biến, là bình đẳng, không có trước sau, không phân biệt, không chấp trước. Mọi công đức có được đều hồi hướng về cho tự tánh, hồi hướng cho pháp giới. Thông thường từ trên tướng mà nói, hồi hướng pháp giới chúng sanh, thế thì một người cũng không sót. Ta mỗi ngày lễ Phật, lễ sau cùng là thay mặt cho phụ mẫu, sư trưởng, lịch kiếp oan thân cùng với pháp giới chúng sanh. Lễ Phật ba lễ, cầu sanh tịnh độ, cuối cùng là thay cho tất cả chúng sanh pháp giới. Cầu sanh tịnh độ thường nên phát cái nguyện này, biến pháp giới, hư không giới đều có duyên với ta. Chúng ta đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thành Phật, cũng không rời khỏi những người này. Những người có cơ duyên chín mùi thì ta giúp họ vãng sanh tịnh độ, duyên chưa thành thì giúp họ tăng trưởng thêm tín tâm với nguyện tâm. Những người còn tham luyến với cõi này, vậy thì giúp họ nhận thức về thế giới cực lạc nhiều hơn một chút, cũng như hiểu được hoàn cảnh đời sống trước mắt. Đến khi họ hiểu được rõ ràng, minh bạch rồi, họ ắt sẽ chọn thế giới cực lạc. Chân thật nguyện ý muốn vạn sanh thôi, thế thì sẽ chẳng còn lưu luyến gì với cái cõi này nữa. Có một thứ còn vương vấn liền đi không được. Thật muốn về với Tây Phương Cực Lạc thế giới, phải buông bỏ mọi thứ ở đây. Vì sao? Vì toàn là giả cả. Thế giới cực lạc là thật, gọi là nhất chân pháp giới, không thể có mấy thứ hỗn tạp giả tạm chen vào được, không được phép. Cho nên phải xả bỏ một cách gọn gàng sạch sẽ mới có thể vãng sanh tịnh độ. 10 nguyện như trên, ý là 10 nguyện vừa được đề cập trên đây, nguyện nào cũng nói 6 câu. Sau cùng này là tổng kết của 10 nguyện, cũng là tổng hồi hướng của 10 nguyện. Bạn xem Phổ Hiền Bồ Tát nói: đại nguyện này của tôi chẳng có cùng tận, nguyện nào cũng không có cùng tận, niệm niệm nối tiếp chẳng có gián đoạn. Phổ Hiền Bồ Tát phát ra cái nguyện lớn lao này, từ vô lượng kiếp đến nay chưa từng ngừng nghỉ, niệm niệm tiếp nối, thân ngữ ý nghiệp chẳng có nhọc mỏi. Chẳng những Nguyện của Ngài chưa từng gián đoạn, mà hạnh của Ngài cũng chưa từng buông lơi. Ngài thật làm, chẳng phải chỉ có nguyện chứ không có hành. Ngài có cả hành, thân ngữ ý cùng với mười nguyện luôn tương ưng cùng nhau. Đây gọi là Phổ Hiền Bồ Tát, vĩnh viễn không mỏi nhọc, không nhàm chán. Bồ Tát Phổ Hiền đáng được mọi người tôn kính. Đáng được mọi người tán thán, kính ngưỡng, phát nguyện học tập theo Ngài. Ở Trung Quốc, Tứ Đại Bồ Tát vì chúng ta biểu pháp. Vị thứ nhất là Địa Tạng Bồ Tát của Cửu Hoa Sơn, đại biểu cho Hiếu Thân Tôn Sư. Đây là đại căn đại bổn trong việc tu học Phật Pháp. Để nhập vào Phật Pháp thì từ chỗ nào mà vào? Chính là từ Hiếu Thân Tôn Sư mà vào cửa. Địa Tạng thì chữ địa này là chỉ cho tâm địa, tức là chân tâm. Trong chân tâm có vô lượng vô biên, vô tận bảo tàng. Bảo tàng này là gì? Là trí huệ, đức năng và tướng hảo. Đây là những điều mà Địa Tạng Bồ Tát đại biểu. Địa Tạng dạy chúng ta phát khởi bảo tàng trong tự tánh. Dùng điều gì để phát khởi nó ra vậy? Dùng Hiếu Thân Tôn Sư. Một người biết Hiếu Thân Tôn Sư, người đó có thể phát cái tâm của Ngài Địa Tạng. Từ Địa Tạng tiếp tục hướng lên cao hơn là Bồ Tát Quan Thế Âm, đức thương yêu đầu tiên trong tự tánh đã hiện lộ ra rồi. Sau đó sẽ biến thành Đại Từ Đại Bi. Dùng lòng Đại Từ Đại Bi ấy, dùng tình yêu thương chân thật để đối đãi với tất cả chúng sanh khắp pháp giới, hư không giới. Bồ Tát Văn Thù đại biểu cho trí huệ, đều là trí huệ của tự tánh. Bồ Tát Phổ Hiền biểu thị cho việc thực tiễn những điều có trong tự tánh. Ngài mang Hiếu Thân Tôn Sư, từ bi trí huệ áp dụng vào trong đời sống thường ngày, vào trong công việc, áp dụng vào xử việc đối người tiếp vật. Thật làm, thật sự làm được rồi. Bốn vị Đại Bồ Tát này mà hợp lại chính là A-di-đà Phật viên mãn. Trong Hội Hoa Nghiêm là Tỳ Lô Giá Na Phật, trong Tịnh Độ Tông thì là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật cùng với Tỳ Lô Giá Na là